Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni.
Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp Thiền Sư Ni. Sư Ni Chân Như, sư người quê Quan Tây, do có sắc đẹp và tài năng, được tuyển vào cung làm nội phu nhân, thuộc cung của Kiều Quý Phi. Họ Kiều sùng mộ Phật Pháp nên cho sư theo sở nguyện được xuất gia đầu Phật. Thưa đại chúng, nội phu nhân đó có nghĩa là người ở trong cung của các phi tần. Chúng ta nghe nói tam cung lục viện, thì cái số người đẹp mà được tuyển vào trong đó, đó đều là người của vua cả. Nhưng mà có những vị được ở trong cái cung gần vua, hoặc là trực tiếp được tiếp xúc với vua. Còn có những vị đưa vào đó, người đẹp không à, nhưng mà không có gặp vua bao giờ, mà chỉ ở trong những cái cung của các phi của vua, là để hầu hạ các phi. Cuộc đời của họ nó coi như nó khép chặt lại ở trong cái cung cấm đó. Nếu mà nói theo người qua đời quan niệm thì giống như ở gì, ở tù tại họ không có được ra khỏi cái cung. Thành thử mấy vị đó nếu mà biết tu thì giống như nhập thất ở trong đó, như nhập thất cả đời cũng không có được gặp vua. Nhưng mà họ là những người hầu hạ, nếu mà vua cần, hoặc là bất ngờ mà vua đi, vua đi đâu mà kinh lý đi ngang mà vua thấy, mà vua chắn cái người đó, thì người đó sẽ được tuyển về ngay chỗ cái cung của vua. Đại khái là như vậy. Cho nên mình cũng không có biết là cái quan niệm của người thế gian về cái phước báo của vua như thế nào. Nhưng mà mình thấy như vậy đó, tức là cái phước mà hưởng thụ từ người cho tới vật nhiều như vậy. Tuy nhiên cái đó nhiều khi mình nghĩ theo như cái nhìn của đạo Phật thì cái đó nó không có tốt, không có cái giá trị về đạo đức. Cho nên là ta nói con vua thua con Phật là như vậy. Một vị sa môn, một vị mà giác ngộ giải thoát, là một vị vua bên Phật, gọi là pháp vương hoặc là đấng y vương, thì vị này không có sở hữu người nào hết, nhưng mà cả thế gian đều kính mộ, kính ngưỡng, quy tụ về. Còn ở trong một cái cung đình thì nó rất là nhiều sự hưởng thụ, nhưng mà trong đó biết bao nhiêu tâm trạng vui buồn lẫn lộn, nó không có cái sự kính ngưỡng giống như là chúng ta đối với lại đấng điều ngự, là vua ở trong bậc pháp, vua trong ba ngôi báo. Thì sư Chân Như đó, sư đẹp và được tuyển vào làm người hầu trong cung của Kiều Quý Phi. Nhờ họ Kiều này lại là một vị Phật tử, rồi sư cũng là người mộ Phật, cho nên thủ thỉ được với lại chủ của mình, là thủ thỉ được với Kiều Quý Phi. Vì vậy mà Kiều Quý Phi cho xuất gia, tức là ra khỏi cái chỗ cung cấm đó, được xuất gia. Sau khi xuất gia, sư đi tham vấn bốn phương, vào xứ Mân gặp thiền sư Đại Huệ tại những pháp hội Nam Tuyền, Tiểu Khê, Vân Môn. là chúng ta cũng học qua các vị thiền sư đi trước, thì chúng ta biết rằng thiền sư Đại Huệ Tông Cảo rất là nổi tiếng, và ngài đặc biệt là cái duyên độ sinh rất là rộng, không chỉ đối với chư tăng mà luôn cả đối với chư ni. Nên cái thời của thiền sư Đại Huệ, rất nhiều vị thiền sư ni nổi tiếng được giáo hóa và được độ sinh, rồi sau đó các ngài lại tiếp tục độ ni giới chúng ta. Tức là ni giới đã tu từ lâu rồi, nhưng mà tiểu sử của các ngài không được quan tâm biên chép. Chứ nếu mà được thì chúng ta thấy chúng ta cũng có cái chỗ để nương tựa, nhưng mà ít. Và cái sử đó ghi nó cũng đơn sơ, hành trạng của các ngài như thế nào trong suốt một cuộc đời chúng ta không được rõ lắm. Đó là cái hạn chế và cũng là cái phước phần kém yếu của nữ nhân. Tuy nhiên trong thời đại hiện nay đó, thì chúng ta thấy nữ nhân đã được chiếu cố. Sự tu tập của chúng ta nó mang cái tầm vóc của đại chúng rồi, chứ nó không có khuôn khổ ở trong những cái nơi hoang vắng hoặc là không có được phép mở đạo tràng. Cụ thể như là Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Viện Ni, chúng ta có một cái hội chúng tương đối là đông, vui và hòa hợp. Thì đây là thể hiện ra được cái sự chiếu cố. Tức là bên Đại Tăng đồng ý thì chúng ta mới được mở mang. Thì chúng ta thấy rằng ở đây là Đại Tăng đồng ý và yểm trợ quan hỷ cho sự tu tập của chúng ta. Như vậy thì còn cù lại một cái việc quan trọng thôi, là cái ruột của nó. Cái ruột của nó còn này mới là cái gì? Cái vỏ thôi. Cái ruột nó mới quan trọng. Hôm qua đó mình có học cái tác phẩm Duy Ma Cật ở tại Thiền viện Linh Chiếu, thì mới học được thêm cái điều này nữa nè. Khi nói về tịnh độ của Bồ Tát ấy, thì đầu tiên thì kể ra sáu pháp ba la mật lục độ, đó là bố thí, tinh tấn, tỳ giới. Bố thí, tỳ giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ lục độ. Thì về cái phần đó chúng ta quen rồi, chúng ta học từ xưa tới giờ biết rằng Bồ Tát là tu lục độ. Nhưng mà học nữa, học xuống nữa thì lại nói là tứ vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát, tứ nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát, phương tiện giáo hóa chúng sanh là tịnh độ của Bồ Tát, hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát, 37 phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát, thập thiện là tịnh độ của Bồ Tát, vân vân. Như vậy thì Bồ Tát là một vị tu từ nhân thừa lên cho tới Bồ Tát, chứ không có hạn chế một cái pháp tu nào hết. Đó. Rồi chúng ta mới thấy là Bồ Tát là một cái thành phần mà nó rộng khắp ở trong pháp giới. Cho nên cái tiêu chuẩn của người thọ giới thanh văn thì nó hạn chế, phải lục căn hoàn cụ, vân vân. Thanh văn tức là giới của hàng xuất gia đó, là sa di, sa di ni, thích xoa, tỳ kheo và tỳ kheo ni, thì bắt lục căn với hoàn cụ. Rồi khi thọ giới thì phải giá nạn, có hoàng môn không, có giết cha không, có giết mẹ không, có làm Phật ra máu không, vân vân. Tất cả đều phải tốt hết thì mới được thọ giới. Còn riêng cái đối tượng thọ Bồ Tát giới đó thì miễn nghe pháp mà mở tâm tư phát tâm là được thọ hết. Từ vua quan cho tới thứ dân, nhẫn đến ngạ quỷ súc sanh gì cũng thọ được, dễ sợ như vậy. Cho nên hôm trước quý vị khiếm thị hỏi có được thọ không, tại vì khiếm thị là lục căn không có hoàn cụ thì vẫn được thọ. Cho nên chúng ta thấy rằng Bồ Tát là phổ cập trong tất cả chúng sinh. Và vì thế Bồ Tát không có hạn chế thân người nam, thân người nữ. Nếu như cần hiện thân nào thì cứ hiện thân đó, và không có mong cầu được sự quý kính gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái hạnh của Bồ Tát là hạnh vô ngã vị tha. Bồ Tát tu là dấn thân vào đời, cho nên trong cái quá trình tu của một người đệ tử Phật muốn viên mãn là phải tự lợi và lợi tha. thì cái phần lợi tha nó quá rộng đi. Muốn lợi tha được thì không có thể khuôn khổ trong hình thức xuất gia không. Xuất gia thì chỉ có tiếp cận được một số thành phần trong xã hội, còn người cư sĩ tại gia thì mới có thể tiếp xúc với đủ thành phần trong xã hội, và như vậy mới độ được hết tất cả chúng sanh. Mà cái con đường của Bồ Tát Đạo là cái con đường độ hết tất cả chúng sanh. Cho nên cái vấn đề người nam người nữ mà chúng ta còn phân biệt là một cái tư tưởng bị hạn chế, nếu không nói là ấu trĩ. Mà phải thấy rằng Bồ Tát đi vào đời hiện tất cả hạnh, nói như vậy để chúng ta biết tôn trọng tất cả mọi người, chứ chúng ta không phải có cái ý là tự mãn là người mình cũng có thể là Bồ Tát đây. Tôi không có dám nói như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta phải có cái niềm tin để chúng ta phát tâm tu tập. Bởi vì cái khả năng mà chúng ta thành tựu giác ngộ là nó nằm sẵn trong tất cả mọi loài. Tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý một điều này, cái giá trị là ở cái sự giác ngộ, ở cái tâm đạt đạo của mình. Bây giờ mình thông qua cái vỏ bên ngoài là nam nữ hay các loài chúng sanh, nhưng mà bên trong thì phải thật sự là giác ngộ. Mà giác ngộ là sao? Là từ, là bi, là hỷ, là xả. Là tứ giới pháp là sao? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Rồi 37 phẩm trợ đạo, rồi tứ giác chi. Là tất cả những cái này đều là công phu hết. Từ ngữ thì chúng ta học thuộc, lý thuyết thì chúng ta nghiên cứu, sở thích thì chúng ta lý tưởng, nhưng mà hành trì thì chúng ta còn rất là mỏng. Nên cái quan trọng của tất cả chư huynh đệ chúng ta tu tập là phải làm sao được cái điều mà mình hằng mong mỏi. Chứ không phải mình vì nể Đức Phật, phải vì Đức Phật nói rồi mình nể nang Đức Phật, mình phải nghe lời. Mình đi tu là chuyện của mình, Phật không có xúi mình. Phật còn biểu là ta không có bắt, các ngươi tin ta, các ngươi tự đến rồi tự chiêm nghiệm rồi tự tu hành. Tôi ví dụ như là cái tứ giới pháp đó, là cái phần bố thí. Cái bố thí mà của Phật dạy nó không phải là bố thí tiền bạc của cải không đâu. Bố thí là tận ruột tận gan luôn. Bởi vì sao? Vì cái tinh thần xả mà bố thí. Do xả mà tại sao xả được? Tại vì biết nó không phải của mình cho nên mới xả. Không phải của mình thì đó là của chung. Thưa phải không? Đã không phải của mình thì là của chung. Của chung thì tùy theo nhu cầu mà chia ra mà xài đó. Cho nên là cái tình bố thí của đạo Phật đó là không phải là suy nghĩ rồi mới cho. Người ta cái thời điểm đó người ta cần dùng thì người ta dùng, thời điểm mình dùng thì mình dùng. Dùng ra cái gì? Tiền bạc nè, công sức nè, trí tuệ nè, và cả thân thể đó. Mình chưa làm nổi thân thể, như Đức Phật hồi xưa thì ngài bố thí cả thân mạng, mà không chỉ thân mạng của ngài mà ngài bố thí cả vợ con. Thân mạng mình thì mình có quyền quyết định rồi, nhưng mà vợ con mà cũng bố thí luôn. Tại vì sao? Muốn nói cái gì? Muốn nói cắt cái sự dây ân ái đó là cả một cái vấn đề mãnh liệt. Nhiều khi bố thí thân được mà bố thí vợ con bố thí không được. Thương con, xả thân vì con, chịu cực vì con, nhưng mà con nó khổ chịu không được. Tại vì sao? Tại vì cái sợi dây ân ái đó. Thành thử ra cái ý nghĩa bố thí đó là trước tiên là phải bố thí được những cái trói buộc mình, tức là cắt đứt những cái sự trói buộc của ngã và ngã sở. Ngã sở là những thứ chung quanh, tiền bạc, sự nghiệp, công danh, gia đình, vân vân. Thì đạo Phật nói được cái chỗ này, nhưng mà làm thì hành giả nhà Phật làm chưa có được rốt ráo. Nên chúng ta thấy cái gan nó còn yếu. Chúng ta ai cũng bị bệnh yếu gan. Mà tại sao yếu gan? Tại vì còn mê bản ngã. Thật sự ra mà mình thấy rằng mình không có thật á, thì cũng không cần nói, chỉ cần sống là thấy được liền. Tôi không nói tên, mà thời gian gần đây á, là vì thiền viện chuẩn bị cái công tác đại giới đàn, thì trong số chư tăng qua để mà phụ những cái công việc mà của nam nhân đó, chẳng hạn như cất nhà rồi đó, thì có quý thầy. Mà trong số quý thầy đó, tôi không nói tên, nhưng mà cái hạnh cực kỳ hay, tức làm mà vui vẻ làm, cứ làm vậy, mệt gì mà không có thấy gương mặt sân, vui vẻ. Mỗi lần mà gặp tôi thì có khi bận rộn, tới chiều về mới chào được. Mô Phật, con chào thầy. Chào cô. Bà thầy, giờ con muốn làm này nữa. Nói đi, cô muốn làm thì cô nói, làm tới luôn, tôi làm tới luôn cho cô. Mày làm chưa có kịp thở, tại vì nó nhiều việc quá. Mà tôi thì tôi nói xong rồi tôi lại đi, cho nên tôi không có để dành, không có để dành công việc, cứ gặp là nói, gặp là nói. Tại vì thứ nhất là mình không có thời gian, thứ hai là mình sợ mình quên. Rồi thầy thì cũng có cái thời hạn, thầy còn lo cái việc khác của thiền viện khác nữa, cho nên gặp nói, mỗi lần nói thầy nói cần gì cứ nói đi. Rồi có khi thầy làm cái đó xong rồi mình lại thay đổi. Mà thầy, giờ con muốn đổi lại quá, mà mình cũng sợ đó, tại vì không, thầy làm cực quá. Đổi gì nói đi, đổi cho. Thầy muốn làm gì nữa không, nói luôn đi. Rồi xong đó, mà đang làm cái công việc chuyên môn chẳng hàn sắt hay nè, mà quay qua bên đây thấy mấy cô họ bữa củi á, họ bữa xuống một cái cây cua búa nó văng ra nơi, là cây củi nó văng ra nơi, mấy cổ té ra nơi. Thầy nói đưa đây, bữa cái gì mà kỳ cục, đang hàng đồ đó là bỏ cái đó là qua đêm bữa củi. Thấy tôi chịu không được á, bữa củi. Mà tôi không có thấy thầy sân. Phải nói là người ta không có nói ngủ quẩn vậy không, nó không nói gì hết trơn á. Cho nên mình thấy cái hạnh tu á, nó có cái sức cảm hóa nhiều lắm. Tôi ngồi đây tôi nói pháp vậy cho nó không có giá trị gì nhiều so với lại người trong cuộc sống. Rồi tôi mới chợt nhớ hồi lúc mà cất ký đức á, là thầy cũng nằm trong cái ban hưng công, thì lúc đó là mình láng trại thôi chứ không phải được vậy. Thì khi đó tôi cũng ở linh chiếu, tôi vô mỗi ngày, thì cái nhóm nhà bếp là cái nhóm của sư cô Huệ Hiền là ở túc trực luôn. Cho nên cái bữa đó tôi vô thì sư Huệ Hiền thì lu bu lắm, lo nấu cho kịp thở với thầy dùng. Thì tôi mới thấy cái nia, trong cái nia đó là khi mà rửa xong đó, quý vị rửa chén ta rửa rồi người ta thảy vô nia cho nó khô, trong đó là đũa rồi muỗng rồi chén bát, nói chung là một nia nó lung tung, mình muốn lấy đồ cũng khó lắm, lung tung. Cái xong tôi mới đứng tôi nói trời, cái nia này sao nó lộn xộn quá thầy. Giờ mình sắp lại hả thầy ha, chứ để lộn xộn. Cái thầy nói ôi, nói cái gì mà thấy lộn xộn, không thấy lộn xộn, sắp đi. Làm đi, khỏi có nói, không có cần hỏi ý kiến, nhào vô làm đi, làm xong là tự nhiên khỏi nói, làm xong nó đàng hoàng khỏi nói. Thế tôi còn nhớ cái câu nói đó của thầy, chính là thầy bây giờ đang làm đấy, cô không có cần phải hỏi, cô sắp đi, cứ sắp tới nó đi. Thì tôi biết là những người là hành trì, người chuyên hành trì, thì cái dòng chảy sinh mệnh của đạo Phật mà bây giờ còn là ở những người hành trì, nó có đó thưa đại chúng, nhưng mà vì họ ít nói, thành thử ra mình lại không có tiếp nhận được. Chứ còn không phải là trong đạo Phật không có những người hay, có, mà những người hay thì lại ít nói, còn mấy người nói thì lại không hay. Cho nên nói nhiều mà không hay là ta phản cảm, ta thấy nó không tương ưng, rồi người ta nản. Còn những vị hay quá mà họ đâu mất tiêu, không chịu nói giùm. Chứ mà vừa hay vừa nói nữa thì nó tuyệt vời, nhưng mà là người thực hành thì như vậy đó. Mình thấy nó bàn bạc ở trong cuộc sống rất là nhiều. Và dĩ nhiên những vị đó là những vị nắm cái vận mệnh của Phật Pháp. Đạo Pháp tới bây giờ trường tồn là nhờ cái thân chứng, Thì ở đó tôi chỉ dẫn trên cái công việc làm thôi, còn cái thân chứng trên trí tuệ thì chỉ có đương sự mới biết, phải dẫn không có được. Mà cái trí tuệ nó cũng hiển thị qua công việc, tức là khi chúng ta làm việc nó cực nhọc, nó bề bộn, nó liên tục vậy mà ta không có sân. Cái khó nhất là cái không có sân. Thành thử ra muốn đậu hay là muốn rớt vậy là ở cái chỗ đó đó, chứ không có phải lên trả bài. Như bây giờ hỏi chư giới tử tứ diễn pháp là gì? Dạ thưa bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mà vừa cực một cái là bắt đầu tặng cho bà con cô bác toàn là những câu khó nghe, đâu có gọi là ái ngữ được. Mình nói cái câu mà người ta rụng rời tay chân, mất hết ý chí để tu hành, thì như vậy làm sao mà gọi là tứ nhiếp pháp cho được. Bài dở thì nhưng mà đụng tới một chút là giận, đụng tới một chút là phiền, hoặc là thủ thân, không có dấn thân. Thủ thân là một cái tư tưởng ích kỷ, tư dấn thân là một cái tư tưởng Bồ Tát đạo. Mà để chúng thấy mình làm cái gì mình cũng nhắm trước nhắm sau, mình thủ thân, nó thành ra một cái nghiệp nó đeo ở đâu ở trong da trong thịt mình rồi, cái thủ đó nó nhanh hơn là cái dấn thân. Tôi nói cái thủ thân này nó không phải ở những cái chuyện lớn, là những cái chuyện hết sức là bình thường, không có gì nguy hiểm hết đó mà cũng thấy rõ cái thủ thân. Tôi ví dụ khi mà tôi dạy học ở trên lớp học của chư ni á, chư ni tại đây nè, đang học vui vẻ bình thường, nhưng mà tôi nói bây giờ để tôi hỏi qua một cái nha, cái tự nhiên vậy hết. Sau lúc đó mình không có mình sáng sủa, mình mà mình đang quan á, mà là dùng cái từ gì là dung mạo đoan trang rồi, đang học vui vẻ thì khi mà mình nghe người thầy hỏi bây giờ chuẩn bị hỏi nha, cái với mình dạ, cái hai mắt mình sáng trưng lên đó, mình sẵn sàng hỏi, mình sẵn sàng trả lời. Cũng có khi là mình trả lời không đúng nhưng mà cũng đâu có sao. Nhưng mà vừa nói bây giờ để hỏi bài chư huynh đệ một chút là xuống hết toàn bộ. Không hiểu sao xuống hết. Xuống hết không thể nào cho mình bắt được một cái nhịp đồng cảm nào cả. Đâu, cho nên đâu có lợi hành, đâu có đồng sự được. Mà cái đó nó cũng không có cái việc gì mà không biết tại sao. Đó là thủ thân. Thuộc hay không thuộc gì không biết mà cúi xuống liền nữa đã. Nó ăn đâu trong xương trong tủy vậy đó. Mà nói gì nói, bây giờ nói gì chứ nói lên lớp kêu nữa là cúi xuống nữa. Không nhả ra được cái đó thì làm sao mà giải thoát được. Giải thoát là gì? Là ra khỏi cái gì? Ra khỏi cái ngục tù của cái vị kỷ của bản thân. Mà nói vậy, mình nói mạnh tới vậy rồi cũng gục xuống. Tiếc thai. Mình thấy rõ nó cái mê lầm đó nó thuộc về sự chứ không phải thuộc về lý đâu. Lý thì bây giờ nói nghe hết nè, mà gì thì gì à? Bởi vì sao? Bởi vì mình nghĩ là kêu tới mình mà không thuộc, mình bị rầy hay là mình sợ, mà cái sợ nó là cái dấu, cái biểu hiện của gì? Của bản ngã. Thuộc thì cũng vậy, không thuộc cũng vậy, thì cũng là tứ đại dây không đó. Chứ đâu có sao đâu. Mà ví dụ như mình không thuộc á, thì ông thầy ông sẽ giải thích thêm à. Nhưng mà mình có một cái tự ái gì á, ví dụ